hết thảy chúng đủ trí tuệ này chẳng khác nhau. Thì đức tướng của chúng ta có chướng ngại. Phật chẳng có chướng ngại là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ba chướng ngại to lớn này, thế nên chúng ta dùng có sẵn trí huệ cứu cánh viên mãn. Trí huệ chẳng còn nữa, trí huệ biến thành phiền não, vốn chẳng sanh chẳng diệt, cảnh giới đại niết bàn. Đại niết bàn biến thành sanh tử luân hồi. Bạn nói có oan uổng hay không? Dụng có sẵn phước đức viên mãn, hiện nay phước đức biến thành nghiệp chướng. Sống những ngày tháng đau những lớp chướng ngại rộng thì khổ hại, tạo ra nhân thì chẳng thể nào không có. Chúng tôi đọc lên càng có cảm nhận như tốt lên có bao phải mất. Khu rừng này số chúng sanh bị hại đến số chuyện này một hoặc chẳng nặng bằng việc này. Trọng giới sát chuyện với tiền, thiếu tiền phải trả tiền phải đền mạng. Bạn nói nhân quả này tương lai phải đền một mạng, giết hai thì phải đền hai mạng, chu mạng. Thu hành chứng quả, nếu vậy thì chẳng phải định luật nhân quả. Chỉ vì nên biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi vẫn còn phải chịu quả báo 3 tháng ăn mã mạch. Bạn nghĩ xem nhân quả báo ứng thành Phật rồi cũng chẳng thể tránh khỏi. Trong Cao Tăng truyện, các bạn thấy An Thế Cao ngay phải trả 2 món nợ ở Trung Quốc. Đời trước ngộ sát người, nên đời này cũng bị người ta ngộ sát giết chết. Chứng minh cho chúng ta nhân quả báo ứng tơ hào chẳng sai. Ngài là người đã chứng quả, người chứng quả tự mình rõ ràng, cam tâm tình nguyện trở lại để đền mạng, chịu cho người ta giết, chịu trả một cách rất vui vẻ vì nợ được thanh toán đã trả. Món nợ này kiếm động vật nhỏ ở dưới đất, tương lai đọa vào cõi súc sanh để đền những tội nghiệp tạo ta làm việc tốt. Phải làm sao? Một ví dụ rất tốt. Háo ăn thịt chúng sanh, thịt của gia súc nuôi trong A Tỳ thì phải tội, hầu khỏi phải chịu quả báo. Nhưng Phật nói với chúng ta, bạn còn một hơi thở thì bạn vẫn còn nghiệp A Tỳ địa ngục, Phật cũng còn cách cứu. Vấn đề là bạn có chịu tin hay không. Bạn không có. Trong kinh Dương Tử A Xà Thế, tạo tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hoại tăng đoàn, phá hoại hợp tăng. Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật chảy máu. Hai người ác này đến lúc lâm chung, vua A Xà Thị mới giác ngộ, biết được lúc trước đã tạo ra tội lỗi, biết sai rồi, hướng về Phật cầu sám hối. Phật dạy ông ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Ông dùng sanh về cực lạc, sao có thể thực? Vẫn có lục Đề Bà Đạt Đa, mỗi ngày đều gây rối cho bản thân trái chủ, đòi nợ quá khứ. Ngay thời gian chẳng chính dường ý, oán gia chủ nợ bạn chẳng thể nào không trả. Từ những chỗ này chúng ta tưởng tượng đến tướng sự thật này,